Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 447. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Mai Sơn Đường. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 25 tháng 10 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hương Cảng. Chư vị đồng học, mời xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Câu thứ nhất: trong chủ giá thần trường hàng, phục thứ nhu nhuyễn thắng dị chủ giá thần, đắc dự nhất thiết chúng sanh pháp tư dị, linh hành tựu Phật thân giải thoát môn. Chủ giá thần, ở phần trước tôi đã giới thiệu với các vị, đại khái tất thảy những thứ có liên quan tới việc gieo trồng hoặc liên quan tới nông nghiệp. Loại nghề nghiệp này đều thuộc vào mục này. Thứ mà họ làm chủ, nói theo cách hiện đại cũng chính là các hạng mục phục vụ cho tất thảy chúng sanh, là cung cấp đồ ăn thức uống và các nhu cầu cuộc sống. Trong việc ăn uống, thứ quan trọng nhất là ngũ cốc và các loại thực phẩm. Qua ví dụ này, chúng ta sẽ có thể suy đoán ra mối quan hệ với ăn uống hoàn toàn bao quát ở mục này. Vị thứ nhất, phàm là một mục lớn, vị thứ nhất là vị quan trọng nhất, thông thường dẫn giảng là tổng thuyết. Vị cuối cùng là tổng kết. Hai vị này đặc biệt quan trọng. Đức hiệu của Bồ Tát là nhu nhuyễn thắng dị. Chúng ta từ trong danh hiệu này sẽ có thể thể hội được đạo lý dưỡng sinh. Rốt cuộc nên tu học thế nào? Về điều này, Bồ Tát đã chỉ bảo cho chúng ta. Pháp môn mà Ngài tu học là giữ nhất thiết chúng sanh pháp tư dị, linh thành tựu Phật thân. Chúng ta từ trong mùi vị của vật chất phải hiểu được cái nghĩa thú biểu pháp thậm thâm của Ngài. Nghĩa thú này là pháp vị. Mùi vị của thế gian. Cổ nhân thường giảng là có thể chia làm năm loại lớn, gọi là ngũ vị: chua, ngọt, đắng, nhạt, mặn. Mùi vị có trăm ngàn loại, nhưng đều là sự điều hòa của năm thứ vị này. Chỉ là coi bạn có biết cách điều hòa hay không thôi. Thứ vị này có người điều hòa nó rất vừa miệng. Thắng vị là mỹ vị thù thắng. Có người không biết điều hòa nó cũng là thứ thuộc năm thứ vị này. Bạn sẽ cảm thấy rất khó ăn. Từ đó có thể biết việc này cũng là cần phải có trí tuệ, cần phải có phương tiện thiện xảo. Ở chỗ này Phật dùng điều này làm ví dụ. Người đời chấp trước mùi vị, hơn nữa lại là chấp trước nghiêm trọng. Bất luận là đời xưa hay đời nay, bất luận là bên trong hay bên ngoài, có thể nói là rất ít người không tham sắc, rất ít người không tham ăn. Tất thảy vật dục đều nằm trong hai cái gọi là thực sắc tánh giả. Đó là cái tánh gì? Đó là cái căn tánh của lục đạo luân hồi. Hai cái tham trước như vậy không thể buông bỏ thì lục đạo luân hồi sẽ không thể xuất ly. Năm thứ dục là tiền bạc, sắc đẹp, danh tiếng, ăn ngủ này, liệu có cần thiết hay không? Không thể không cần. Lục đạo phàm phu là thứ tuyệt đối không thể tránh khỏi. Thế nhưng tất thảy đều cần phải có tiết độ. Điều quan trọng trong giáo hóa này của thánh nhân, quyết định không thể quá mức. Quá mức bạn sẽ bị mê đắm. Nếu là bất cập thì thân thể này của bạn sẽ thiếu hụt sự nuôi dưỡng. Nói cách khác, sẽ phương hại đến sức khỏe của bạn. Nhất định phải làm sao cho đúng trung đạo thì chúng ta mới có thể có được một thân thể khỏe mạnh. Ham ăn thì là quá mức rồi, cũng chính là tự hủy hoại thân thể của mình rồi. Cho nên quá mức và bất cập đều sẽ nảy sinh hương tổn đối với thân thể. Một loại là dinh dưỡng không lành, một loại là dinh dưỡng quá mức. Cả hai loại đó đều là trạng thái bệnh. Chúng ta cần hiểu được sự thích trung. Như thế nào là thích trung? Tôi xin nói để các vị biết tiêu chuẩn trung đạo của mỗi cá nhân không giống nhau. Phải đo lường từ đâu? Từ năng lượng tiêu hao. Năng lượng bạn tiêu hao nhiều thì bạn sẽ phải bổ sung nhiều năng lượng hơn so với người khác. Năng lượng mà bạn tiêu hao ít thì nhu cầu bổ sung năng lượng của bạn cũng sẽ ít. Tiêu hao ít mà bổ sung quá nhiều cũng sẽ nảy sinh vấn đề. Tiêu hao nhiều mà bổ sung không đủ lại cũng sẽ trở thành vấn đề. Làm thế nào để có thể bổ sung vừa vặn, từ đó có thể biết năng lượng của mỗi một cá nhân. Chúng ta tiêu hao thế nào thôi? Chúng ta biết rằng thân thể là một loại máy móc. Tinh lực sung mãn thì đó là năng lượng đầy đủ. Năng lượng thiếu hụt thì tinh thần sẽ ủy mị, vậy thì cần được bổ sung. Cho nên ăn uống là nhu cầu bổ sung năng lượng cho thân thể. Bạn cần phải hiểu đạo lý này. Hiểu được chân chánh minh bạch đạo lý này thì bạn sẽ không còn tham đồ mùi vị nữa. Mùi vị có thể nói là một loại nghệ thuật bổ sung năng lượng cho chúng ta. Không giảng cầu về mùi vị, chuyên giảng cầu về dinh dưỡng. Về điều này thì người ngoại quốc dược hơn so với người Trung Hoa. Người đời xưa của đất nước Trung Hoa đã xác thực điều hoàn mỹ nhất, đó là chú trọng dinh dưỡng, nhưng cũng cần chú trọng điều vị. Đương nhiên đây là điều hoàn mỹ nhất. Người ngoại quốc chú trọng dinh dưỡng, không chú trọng điều vị. Đương nhiên họ có sự thiên lệch, thế nhưng họ cũng có cái hay của họ. Người Trung Hoa đến thời hiện đại chỉ tham đồ mùi vị mà coi thường dinh dưỡng. Điều này là sai, trái lại còn không bằng người ngoại quốc. Sự tiêu hao trên 90% dinh dưỡng có thể nói là đã đạt đến 95%. Nhưng mà tiêu hao ở vọng tưởng. Vọng niệm rất nhiều. Thứ này nối tiếp thứ khác, ngày đêm không ngừng nghỉ. Sự tiêu hao năng lượng từ ăn uống của chúng ta chủ yếu là ở chỗ này. Năng lượng tiêu hao vào lao tâm lao lực thật sự không nhiều. Cho nên người có tâm thanh tịnh thì họ sẽ tiêu hao ít năng lượng. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, tăng đoàn của Ngài, chúng ta xem trong kinh Phật có đến 1255 người, và còn thêm một vị Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Cách ăn uống của các vị ấy là mỗi ngày một bữa. Lai nguyên của đồ ăn thức uống đó là khất thực. Đã là đồ khất thực thì không cần bàn xét đến mùi vị. Người phàm phu bàn xét về mùi vị, còn đấng thánh nhân thì không xét bàn đến mùi vị. Đó là vì sao? Ở nơi tu hành này, thánh nhân không có tâm phân biệt, không có tâm chấp trước. Không phân biệt chính là tu tâm bình đẳng. Không chấp trước chính là tu tâm thanh tịnh. Trong lúc ăn cơm, các vị ấy cũng tu đạo, tu thanh tịnh bình đẳng giác. Điều này cao minh hơn so với chúng ta. Chúng ta tưởng tượng rằng hàng ngày khi ăn cơm, trong bữa cơm liệu có giống với chư Phật Bồ Tát tu thanh tịnh bình đẳng giác hay không? Nếu thật sự tu thanh tịnh bình đẳng giác, bạn nhất định sẽ cảm nhận được pháp tư vị. Pháp tư vị là gì? Đó là mùi vị của thanh tịnh, mùi vị của bình đẳng, mùi vị của chánh giác. Cho nên từ xưa đến nay có một số vị đại đức thường trách mắng chúng ta rằng cơm mà đều không biết ăn. Đúng vậy, chúng ta không biết ăn cơm. Chúng ta ăn cơm là gì? Là sanh phiền não, sanh tham sân si. Nếu chúng ta ăn cơm mà sanh thanh tịnh bình đẳng giác, như thế mới là biết ăn cơm. Có pháp môn nào mà không trở thành vô thượng đạo? Linh thành tựu Phật thân, thành tựu tam thân của Phật, đó chính là vị Phật viên mãn thập thân giảng trong kinh Hoa Nghiêm. Các bạn tưởng tượng ra cái đạo vị này. Trong kinh văn chúng ta đã đọc được điều này. Tâm thanh tịnh của A-la-hán nhiều hơn so với tâm thanh tịnh của những người tu hành bình thường như chúng ta. Họ đã dứt đoạn được kiến tư phiền não. Mỗi một tuần họ đi khất thực một lần. Mỗi một tuần họ chỉ ăn một bữa. Định công của Phật Bích Chi lại cao hơn so với A-la-hán. Phật Bích Chi nửa tháng mới đi khất thực một lần. Là vì sao? Đó là vì sự tiêu hao năng lượng của Ngài rất ít. Điều đó cũng chính là nói tâm càng thanh tịnh thì sự tiêu hao năng lượng càng ít đi. Tâm càng tạp loạn thì sự tiêu hao năng lượng càng nhiều lên. Đạo lý chính là như vậy. Người tu định ăn uống nhất định rất ít. Ở thời cận đại, chúng ta được đọc tác phẩm Hư Dân Lão Hòa Thượng Niên Phả, là một người tu thiền định. Trong Niên Phả thường ghi chép về việc Lão Hòa Thượng đã tọa nhập định, có những lúc cả tuần ngày mới xuất định, có những lúc đến hai tuần ngày mới xuất định. Khi xuất định thì tinh thần sung mãn. Ngài không hề biết rằng ta đã một tuần lễ không ăn gì rồi, hai tuần lễ không ăn gì rồi, rất tổn hại vì đói rồi. Không hề có những điều đó. Cảm giới trong khi Ngài nhập định, mặc dù là hai tuần hay hơn 20 ngày, thậm chí là hơn một tháng, nhưng Ngài vẫn cảm thấy khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi. Cảm nhận việc đó mới chỉ xảy ra trong vài phút. Tôi đọc Niên Phả mà có một ấn tượng rất sâu. Đó là vào khoảng sắp sang năm mới, Lão Hòa Thượng ở trong nhà tranh dựng trên núi. Ngài luộc một nồi khoai. Khoai vẫn xếp trong nồi và chưa luộc chín. Lão Hòa Thượng đã tọa ở bên cạnh bếp lò. Ngài vừa đã tọa đã nhập định. Sang năm sau, đại khai khoảng mười mấy đến hai mươi ngày, trú chúng ở trong chùa dưới núi, cảm thấy rất lâu rồi chưa được gặp Hư Dân Lão Hòa Thượng. Không biết gần đây Ngài thế nào, bèn cùng nhau đi đến lều tranh thăm Ngài. Khi đến căn lều nhỏ, họ nhìn thấy Lão Hòa Thượng đang đã tọa. Thế rồi họ rung chuông rung khánh ngay trước mặt kệ soát tay Ngài. Nghe thấy tiếng kêu này, lão hòa thượng bèn xuất định, nhìn thấy mọi người đến thăm. Ngày nay các vị đến thật đúng lúc, tôi vừa luộc một nồi khoai, có lẽ nay đã sắp chín rồi, chúng ta hãy cùng ăn. Vừa mở dung nồi ra thì thấy khoai đã lên meo. Lão hòa thượng bèn nói: thế này là sao? Những người ở bên cạnh đều nói với ngài rằng: lão hòa thượng, ngài đã nhập định mười mấy ngày rồi, năm đã qua rồi, cảnh giới trong khi nhập định mọi vọng niệm đều dừng lại, cho nên sự tiêu hao năng lượng giảm đến mức thấp nhất, không cần phải ăn uống. Vì điều này chúng ta có người muốn hỏi rằng: Thích Ca Mâu Ni Phật chứng được Phật quả viên mãn rốt ráo, vì sao hàng ngày ngài lại phải đi khất thực, mỗi ngày lại phải thị hiện, lại phải ăn cơm? Đây là điều chúng ta muốn tìm hiểu cho rõ. Đây gọi là đại từ đại bi, làm mẫu hình cho những người sơ học như chúng ta, hướng dẫn dạy bảo cho những người mới học Phật như chúng ta. Khi hấp thu ăn uống phải giống với mẫu hình đó của ngài. Hấp thu ăn uống cũng chính là khoảng thời gian tu chứng chánh tịnh. Công đức trí tuệ nhị chủng pháp vị tư thành Phật thân. Thanh Lương Đại Sư đã chú giải câu này. Thế nào là công đức? Công là công phu, khắc phục phiền não tập khí của bản thân, khắc phục tham sân si mạng của bản thân. Đây là công phu. Đức là gì? Là lĩnh hội được thanh tịnh bình đẳng. Chúng ta ăn uống không phải không biết vị đạo. Nếu ăn vào miệng mà không biết vị đạo, thế thì đầu lưỡi của bạn đã trở thành tê dại mất rồi. Các vị chua ngọt đắng nhạt mặn rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch, quyết định không có tham trước. Đây chính là công phu. Quyết định không có phân biệt chấp trước, không có phân biệt. Sự lĩnh hội được là tâm bình đẳng, không có chấp trước. Sự lĩnh hội được là tâm thanh tịnh. Tu công thật sự có đức, chính là ở khoảng ăn uống. Một vị tham trước mùi vị, thì thanh tịnh bình đẳng sẽ không có. Tâm thanh tịnh bình đẳng sanh trí tuệ, đây là pháp vị chân chánh. Như vậy mới có thể giúp bạn thành tựu Phật thân. Chúng ta học được điều này từ nơi của Nhu Nhuyễn Thắng Vị Bồ Tát. Từ nay về sau, tôi đã biết ăn cơm, tôi đã biết uống trà. Hòa thượng Triệu Châu, trà Triệu Châu ở trong Thiền Tông. Trà Triệu Châu nghĩa là gì? Bạn hiểu được ý nghĩa của một câu này, bạn sẽ hiểu được trong trà Triệu Châu có hàm ý gì. Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác trong ăn uống. Là ở chỗ này chúng ta đã đọc, bạn phải nên bắt đầu xác lập ngay từ ngày hôm nay. Bạn sẽ phải biết uống trà, bạn sẽ phải biết ăn cơm. Đương nhiên công phu này không phải là điều có thể học hiểu được trong một hai ngày, cũng không phải là điều có thể học hiểu được trong một hai năm. Là vì sao? Phiền não tập khí của chúng ta rất nặng, cảnh giới hiện tiền còn là tham trước. Trong thời gian này chúng ta cần phải đưa ra cảnh giác. Bậc cổ đại đức thường giảng rằng: bất phạ niệm khởi, chỉ phạ giác trì. Nếu trong thời gian này chúng ta còn tham đồ mỹ vị, thì ngay lập tức phải có sự cảnh giác rằng: tôi sai rồi, tôi không biết uống trà, tôi cũng không biết ăn cơm. Việc ăn uống của tôi là của người phàm phu, không phải là của Phật Bồ Tát. Trong việc ăn uống, Phật Bồ Tát có đầy đủ pháp vị. Mỗi một ý niệm đều thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác. Đạo lý này không thể không hiểu, không thể không học tập. Hơn nữa phải thật sự dụng công phu. Sự phiền não của bạn mỗi ngày một nhẹ bước, trí tuệ cũng theo đó mà tăng trưởng. Nói cách khác, việc ăn uống của bạn tự nhiên sẽ giảm thiểu. Giảm thiểu đến mức mỗi ngày chỉ ăn một bữa, bạn sẽ bớt phiền. Mỗi ngày bận rộn với một bữa ăn, thời gian lãng phí quả thật rất nhiều. Biết được điều đó thì bạn sẽ hiểu được cuộc sống là giản đơn nhất. Cuộc sống giản đơn nhất cũng giống như cư sĩ Hứa Trí của Singapore hiện nay hoàn toàn ăn rau sống. Tất thảy mọi thứ thức ăn có gia vị như dầu, muối, đường, giấm, bà đều không cần. Bà chỉ ăn rau sống. Cũng có khi rau sống được luộc chín bằng nước, luộc bằng nước trắng. Từ trước đến nay không thêm bất cứ thứ gia vị nào. Hiện nay bà đã sống đến 103 tuổi. Những thức bà ăn là gì? Khi đọc đến chỗ này chúng tôi đã hiểu rõ, đó là pháp vị. Chúng tôi đã từng tiếp xúc với bà, thấy bà cả ngày đến tối luôn sanh tâm hoan hỷ. Tiếp xúc với bất kỳ người nào cũng hoan hoan hỷ hỷ. Thấy việc ăn uống của người khác vô cùng phong phú đầy đủ, bà chỉ cười cười và tán thán, nhưng bản thân thì tuyệt đối không động tâm. Đây chính là công phu, không bị tác động bởi cảnh giới bên ngoài. Nếu nhìn thấy cảnh giới bên ngoài, nhìn thấy những đồ ăn thức uống ngon mà bản thân động tâm, đời mình làm nhiều việc tốt như vậy, tại sao việc ăn uống sanh hoạt của bản thân mình hiện nay lại kham khổ như vậy? Đó là sai. Tâm này vừa động, quyết định sẽ đọa lạc. Gần đây chúng tôi đã giảng về bộ kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Khung do Ngài An Thế Cao phiên dịch. Trong phần An Thế Cao truyện ký có nói: ngôi miếu thần ở hồ Cộng Đình thuộc tỉnh Giang Tây, đó cũng là nơi thờ Long Dương, đời trước vốn là người xuất gia, làm sáng kinh hàm bố thí, hoan hỷ bố thí, cuối cùng giảng kinh thuyết pháp. Những việc mà ông làm thật sự là những việc tốt. Khi đi khất thực, có lúc xin được cơm rau không ngon, không hợp khẩu vị của bản thân. Nói chung lại là có chút tu dưỡng, cho nên dù xin được những thứ không vừa miệng này, ông cũng vẫn ăn, nhưng trong tâm thì có chút khó chịu, rằng tôi làm vậy là để phục vụ tất thể chúng sanh, thế mà chúng sanh báo đáp cho tôi quá bạc bẽo. Trong tâm cảm thấy có chút khó chịu, chính vì ý niệm này mà sau khi chết ông phải đọa vào đạo súc sanh, đọa làm thân rắn, làm một loài mãng xà to. Bởi vì ông đã làm sáng kinh, hỷ quang giảng kinh thuyết pháp, ông lại có trí tuệ, có trí tuệ linh nghiệm ở trong đạo súc sanh. Bởi vì ông hoan hỷ bố thí, cho nên phước báo của ông lượng, ông được làm Long Dương ở trong đạo súc sinh, được phụng thờ trong phạm vi chu vi 1000 dặm. Sau khi trở thành thần, ông đã mê lại càng mê sâu hơn. Nói cách khác, tham sân sẽ nặng hơn. Một số tín chúng cùng tịnh đối với ông, cúng dường cho ông rất hậu, ông sẽ bảo hữu cho họ. Còn nếu như họ khinh mạng ông, cúng dường sơ sài cho ông, vô lễ đối với ông sẽ hay tạo ra sóng gió. Bạn đang đi thuyền ở trên hồ, ở trên sông, ông sẽ lay động thuyền của bạn. Thế rồi, trong thời gian làm Long Dương này, ông đã tạo tác tội nghiệp rất nặng. Ông hiểu được rằng, sau khi chết nhất định sẽ đọa vào địa ngục, nên đã cầu bạn đồng học đến cứu ông. Vì câu chuyện này, sách Cao Tăng Truyện đã ghi chép rất rõ ràng, rất đáng để chúng ta răng sợ. Vì sao ông phải đọa lạc? Ăn uống không được như ý muốn, trong lòng không vui vẻ, chớ cho đó là chuyện nhỏ. Hãy xem quả báo của người tu hành trong quá khứ. Bạn không phải người tu hành, bạn không quy y Tam Bảo, xét về tình về lý có chỗ đáng được tha thứ. Còn nếu bạn đã quy y Tam Bảo, đã phát nguyện dụng công tu hành ở Phật môn, mà bạn còn có những tập khí này, thì bạn đã sai rồi. Cho nên quả báo của bạn sẽ nặng hơn so với người bình thường. Đây là điều chúng ta phải nên biết và học tập. Lại xem tôn thứ hai, thời Hoa Tịnh Quang Chủ Giá Thần, đắc năng lệnh nhất thiết chúng sanh thọ quảng đại hỷ lạc giải thoát muôn. Thanh Lương Đại Sư chú giải về đoạn này chỉ dùng một câu nói. Thế nhưng một câu nói này quả thật đã điểm tỉnh cho chúng ta. Câu đó là hỷ lạc do ư khổ trừ. chúng ta chưa ly khổ thì bạn làm sao có được hỷ quang? Tất thảy những điều này đều là ở trong việc ăn uống. Ví dụ rõ nhất về điều này là vị cư sĩ Hứa Triết, người Singapore của chúng ta, mà hiện nay mọi người đều nhìn thấy, đều nghe thấy, đều hiểu rõ. Cuộc sống của bà đơn giản như thế, thanh khổ như thế, nhưng đó lại là sự vui vẻ. Vì sao vậy? Bà ly khổ thì đâu có điều gì không vui. Bà làm thế nào để ly khổ? Các vị không thể không biết rằng khổ là thứ được sanh ra từ sự mê hoặc, vui là thứ có được từ trong sự giác ngộ. Khổ là quả của mê, vui là quả của giác. Giác ngộ thì sẽ vui vẻ, mê hoặc thì sẽ khổ đau. Phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Điều này nói rõ về sự phá mê của những người tu hành. Thật sự là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Họ sẽ có niềm vui chân chánh, họ sẽ không khổ. Thế rồi chúng ta sẽ hiểu rõ điều mà chúng ta ngày nay phải tu, phải học là gì? Chỉ là chánh giác mà thôi. Chướng ngại của chánh giác là phiền não, là sở tri. Trong số những mục này, mục nặng nhất là chướng ngại phiền não. Tha mãi ăn uống là chướng ngại phiền não. Phiền não không thể không dứt đoạn. Việc tu học hiển thị ở trong đức hiệu của Bồ Tát, đó là thời hoa tịnh quang. Sau khi khai hoa sẽ là kết quả. Quả thì là ngũ cốc và lương thực. Không chỉ bốn mùa không giống nhau. Mà thời tiết của mỗi một tháng cũng không giống nhau. Từ trong hiện trạng sanh trưởng của một số loài thực vật, chúng ta liệu có học được tịnh và quang hay không? Vì điều này Bồ Tát đáng để chúng ta tán thán. Ngài đi cày cấy, Ngài đi gieo trồng, đắc tâm thanh tịnh, sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Quán là trí tuệ, Ngài không có phiền não. Tại sao Ngài không có phiền não? Ngài không có tâm được mất, Ngài không có tâm tự tư. Đây là nông phu Bồ Tát. Chúng ta dùng việc này để làm tỷ dụ. Những thứ mà Ngài gieo trồng là lương thực, Ngài dùng nó để bố thí, để cúng dường cho tất thảy chúng sanh bần khổ. Chứ không phải thứ dùng để cầu mong giàu sang cho bản thân. Cho nên tâm của Ngài thanh tịnh, sung mãn trí tuệ. Chúng ta hiểu được đạo lý này. Chúng ta sống trong cõi đời này, việc quan trọng nhất đương nhiên là làm sao để nuôi sống bản thân. Nhưng nếu là người tại gia, bạn còn có cha mẹ, vợ con, bạn làm thế nào để nuôi sống cả một gia đình? Bạn cần phải có sự nghiệp, bạn cần phải có công việc. Các công việc và sự nghiệp này cũng giống như việc gieo trồng. Hàng ngày bạn đi làm, đi kinh doanh, vì thì bạn cần phải học thời hoa tịnh quang. Điều kiện thứ nhất là bạn phải biết nhân duyên thời tiết. Phải biết nhu cầu bức thiết của tất thảy chúng sanh trong thời đại hiện nay là gì? Chúng ta có thể vì họ mà cung cấp những gì họ cần, thì những chúng sanh này sẽ hoan hỷ. Biết được dục lạc của chúng sanh, cùng dục vọng của họ và sở thích của họ. Thì nhưng sự cung cấp của bạn nhất quyết phải là việc chánh diện, không để dấy khởi tác dụng phụ. Đây là trí tuệ của bạn. Nói cách khác, chúng ta cung cấp phục vụ tất thảy. Hôm nay chúng ta giảng về sự phục vụ mưu sanh, nhất quyết không thể khiến cho tất thảy chúng sanh sanh khởi tham sân si phiền não. Như vậy thì bạn đã là Bồ Tát rồi. Bất luận là bạn kinh doanh một nghề nào đó, theo đuổi một sanh kế nào đó, bởi vì bạn hiểu được thời hoa tịnh quang, nên sự phục vụ mà bạn cung cấp nhất quyết là để cho tất thảy chúng sanh thọ hưởng hỷ lạc quảng đại. Khai ngộ từ trong sự hỷ lạc quảng đại. Đây là hạng mục của sự phục vụ. Vì vấn đề này, chúng tôi xin nêu một ví dụ so sánh để mọi người hiểu được rõ ràng và thấu triệt hơn. Nhu cầu cuộc sống, của con người ở thế gian gồm có một thứ là vật chất, một thứ là tinh thần. Hai thứ đó mỗi thứ đều không thể thiếu. Hiện nay ở cõi đời này, các quốc gia đã khai phát hay là các quốc gia đang trong quá trình khai phát, cuộc sống của nhân dân dần dần được no đủ, nhu cầu vật chất cơ bản đều không còn thiếu thốn. Thế rồi họ không thể không truy tìm đời sống tinh thần. Ở thời đại ngày nay, sự phục vụ cung cấp đời sống tinh thần rất rộng rãi, rất rõ rệt, chính là các thú vui giải trí truyền hình. Ở một số khu vực thuộc Hồng Kông, có nhà nào là không có tivi? Những người làm việc trong giới nhà hát, rạp chiếu phim cũng rất giống kiểu chủ giá thần. Hàng ngày bạn cung cấp tất thảy đời sống tinh thần cho đại chúng. Nhưng mà đời sống tinh thần này có lành mạnh, khỏe mạnh hay không? Điều đó cần phải xem các nội dung mà bạn cung cấp. Giống như việc gieo trồng hiện nay, nếu bạn có thể rất nghiêm túc, rất tận tâm tận lực dung trồng thật tốt các sản phẩm nông sản của bạn, để cung cấp cho tất thảy đại chúng. Và sau khi đại chúng ăn rồi, quả thực tăng tiến được sức khỏe của bản thân, thì đây là công đức của bạn. Còn nếu bạn mong muốn các sản phẩm nông sản của bạn phát triển tốt, làm cho nó tăng trưởng nhanh để có thể thu được nhiều tiền, mà bạn sử dụng nông dược với số lượng lớn, để phòng trừ một số loài sâu hại, vậy thì người ta ăn các sản phẩm nông sản này rồi sẽ mắc bệnh. Tuy cũng là sự phục vụ của bạn, nhưng sự phục vụ này không phải là sự phục vụ nhằm mang lại sức khỏe. Nói cách khác, bạn đã hại người. Nếu bạn làm những việc này, nói không lọt tai cho lắm thì đó là vì tiền mà hại mệnh. Các bạn hãy nghĩ xem như thế là đúng hay không đúng. Bản thân đang làm cái việc vì tiền hại mệnh, bản thân lại không biết. Vậy thì nhất định là sau khi chết, đến khi bị Diêm Vương tra hỏi, sẽ xác định tội danh của bạn. Sự cung dưỡng đối với đời sống tinh thần cũng không ngoại lệ. Nội dung các tiết mục TV của chúng ta cúng dường cho đại chúng trong xã hội là lành mạnh hay là không lành mạnh? Căn cứ theo tiêu chuẩn của Phật Pháp, sự lành mạnh là để cho bạn hàng ngày hưởng thụ tiết mục này. Bạn lĩnh hội được thanh tịnh bình đẳng giác. Hàng ngày xem tiết mục này, xem lâu dần thì phiền não nhẹ bớt mà trí tuệ tăng trưởng. Xem lâu dần thì phá mê khai ngộ, chứng được quả. Sự phục vụ của đời sống tinh thần này đúng là công đức vô lượng. Nếu như thứ lương thực tinh thần được cung cấp này chỉ là mặt tiêu cực, chỉ là để nịnh bợ người nghe, khơi dậy tham sân si mạng của người nghe, dẫn khởi thất tình lục dục của người nghe, khiến cho họ bị mê hoặc, bị đọa lạc, tạo tác tất thể tội nghiệp. Sự phục vụ này các bạn nghĩ có phải là vì tiền hại mệnh hay không? So với một số sản phẩm nông sản có chứa nông dược thì còn ghê gớm hơn nhiều, mặt hại người còn rộng lớn hơn nhiều, thời gian ảnh hưởng còn sâu xa hơn nhiều. Quả báo ấy rồi sẽ tới hồi bạn phải trả. Nếu các vị đọc kỹ kinh Địa Tạng, bạn sẽ hiểu được điều đó. Người ta sống ở trên đời có thể nói là từ sớm đến tối với bao nhiêu suy nghĩ, chúng ta đều vì tất thể chúng sanh mà phục vụ. Rốt cuộc thì sự phục vụ của chúng ta là gì? Chúng ta không thể không biết. Sự phục vụ mà chúng ta cung cấp rốt cuộc là thiện hay là ác? Là lợi hay là hại? Thị phi thiện ác lợi hại, bản thân không thể không rõ ràng, không thể không minh bạch. Nếu bản thân không rõ ràng, không minh bạch, vậy thì chính bản thân ta sẽ bị mê hoặc. Hiện nay các thủ đoạn vì tiền hại mệnh của bạn rất cao, rất khéo. Quả thực bạn đã lừa gạt để lấy những đồng tiền mà người khác vất vả kiếm được. Cả cuộc đời này của bạn là hưởng thụ. Thử hỏi bạn có thể hưởng thụ được bao lâu? Nói không lọt tai cho lắm thì bạn có thể hưởng thụ được mấy ngày? Chứ dù bạn có thể sống đến hơn 100 tuổi, nhưng tính ra bạn chỉ hưởng được phước bao trong 100 năm. 100 năm cũng không qua 36.000 ngày. Số ngày đó không phải là nhiều. Tương lai bạn sẽ phải đọa lạc vào trong 3 đường địa ngục, phiền não lớn lắm. Khi đó bạn mới thật sự hối hận, thật sự giác ngộ, nhưng không thể đền trả được lỗi lầm. Cho nên những người đã thấy rõ, đã thấy minh bạch điều ấy, họ có làm như vậy hay không? Nhất định là không làm. Đến khi đó bạn mới quay đầu lại, quay đầu là bờ. Bất luận là bạn theo đuổi một nghề nào, hôm nay chúng ta giảng về sanh kế, cho dù bạn theo đuổi một ngày nào để mưu cầu cuộc sống. Cổ nhân nói là kiếm sống, đó là những điều đều phải làm trực tiếp, đều phải làm lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh. Nhất định không thể làm cái gì trái với lương tâm. Nhất quyết phải làm lợi ích cho đại chúng trong xã hội, không thể làm hại đại chúng trong xã hội. Làm được như vậy thì công đức của bạn sẽ là bất khả tư nghị, quả báo của bạn là bất khả tư nghị. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này, xem xét thế giới hiện tiền này mà có niềm cảm khai đặc biệt sâu sắc. Hiện nay trên thị trường tràn lan các loại hàng giả, lọc lừa, dối trá, quỷ quyệt, điều này có thể hiểu được chăng? Cho nên mọi người trong thế gian hiện tiền này đều biết có tai nạn. Chúng ta thấy ở Trung Hoa, ở ngoại quốc, cả trong quá khứ hiện tại, có rất rất nhiều các tiên đoán. Các tiên đoán đều nói rằng thời đại này sẽ có kiếp nạn lớn. Chúng ta tin hay không tin những lời tiên đoán đó? Đương nhiên không thể tin hoàn toàn. Nếu tin hoàn toàn vậy thì chúng ta sẽ biến thành mê tín. Chúng ta nghe những lời tiên đoán này, quan sát cẩn thận, quan sát hiện trạng của xã hội. Phật giáo hướng dẫn cho chúng ta xem xét những việc làm của người thời hiện đại, đó là cái nhân nào, thế rồi chúng ta có thể phán đoán tương lai sẽ có những quả báo ra sao. Đây là trí tuệ, đây không phải là mê tín. Nếu như trong xã hội ngày nay nhân tâm thiện, tư tưởng thiện, hành vi thiện chiếm đại đa số, thì những lời tiên đoán này là giả chứ không phải là chân. Nếu như trong xã hội hiện nay nhân tâm bất thiện, tư tưởng bất thiện, hành vi bất thiện chiếm đại đa số, vậy thì chúng ta phải nên tham khảo những lời tiên đoán này. Đoạn kinh văn này đã giảng cho chúng ta những đạo lý này, giảng cho chúng ta những sự thật này. Câu thứ ba, trong phẩm Chủ Giá Thần Trường Hàng: sắc lực dũng kiện Chủ Giá Thần, đắc dĩ nhất thiết viên mãn pháp môn, tịnh chư cảnh giới giải thoát môn. Trong đoạn kinh văn này, Thanh Lương Đại Sư đã khai đạo cho chúng ta rằng chúng sanh vì sở tịnh chi cảnh, đối với pháp môn này chúng ta phải lý giải nó ra sao. Sắc lực dũng kiện chính là cái thân tâm khỏe mạnh mà chúng ta giảng hôm nay. Sắc lực dũng kiện là quả báo, nhân duyên của ngài tất nhiên là sự mỹ mãn vô cùng của đời sống vật chất và tinh thần. Bởi vậy Ngài cũng lấy sự mỹ mãn như vậy, đó chính là pháp môn viên mãn để giúp đỡ tất thảy chúng sanh, hy vọng tất thảy chúng sanh theo Ngài mà đạt được sự viên mãn như vậy. Đây là tâm Bồ Tát. Loại hành vi này chính là Bồ Tát hành. Chúng ta học Phật, học Phật chính là học Bồ Tát. Bồ Tát học xứ mà trước đây Thái Hư Đại Sư đề xướng. Bồ Tát học xứ cứu cánh là thế nào? Tất thảy thời gian, tất thảy nơi chúng, tất thảy sự khởi tâm động niệm ở trong cảnh duyên, lấy sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, lợi ích cho tất thảy chúng sanh, đó chính là Bồ Tát học xứ. Khởi tâm động niệm mà không quên, dùng sự cúng dường viên mãn nhất để tịnh chư thân tâm của đại chúng. Đây là giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Vấn đề hiện nay là ở hai chữ viên mãn này, tất thảy là từ có hai nghĩa, đó là tất thảy đại chúng, tất thảy cúng dường. Chúng ta dùng hai loại vật chất và tinh thần để cúng dường. Thế nào gọi là pháp môn viên mãn? Viên mãn là thứ có từng bậc, cũng chính như trong Kinh Phật thường nói là có viên mãn, có đại viên mãn, có viên mãn rốt ráo. Thế nào là bố thí cúng dường? Việc đó cần phải xét tới đối tượng. Đối tượng phục vụ của chúng ta là thuộc một loại căn tánh nào đó. Chúng ta có thể cung cấp được cho nhu cầu bức thiết hiện tiền của họ, thì đây chính là viên mãn. Chúng ta hiện nay đang quan sát sự thiếu khuyết nhất, nhu cầu bức thiết của tất thảy chúng sanh trong thế gian là sự cúng dường như thế nào? Đó là cúng dường pháp. Chính như điều nhật thị cúng dường trung, pháp cúng dường di tối mà Phổ Hiền Bồ Tát từng nói. Là vì sao? Chúng sanh si mê đã rất nghiêm trọng, sự si mê nghiêm trọng khiến cho họ tạo tác các tội nghiệp vô lượng vô biên. Không biết quay đầu, không có cách nào tỉnh ngộ. Các tội nghiệp này nhất định sẽ đưa đến những quả báo bất thiện. Quả báo được giảng trong Phật Pháp gồm có hoa báo và có quả báo. Hoa báo chính là hiện tiền báo. Đó là điều bạn nhận được trong suốt cuộc đời. Còn quả báo là ở kiếp sau. Quả báo hiện thế ngày nay của chúng ta là gì? Chúng ta sanh sống trên trái đất này, bất luận là ở khu vực của một quốc gia nào, nhưng thân tâm của chúng ta bất an. Thân thể tùy theo tâm lý mà phải chịu áp lực nghiêm trọng. Thì đây là hiện báo. Ở trên cõi đời này chỉ có khổ đau mà không có niềm vui. Người ngu dốt si mê, mê luyến sự thọ dụng của ngũ dục lục trần, cho những thứ đó là niềm vui. Không biết ở trong kinh giáo, Đức Thế Tôn đã mách bảo cho chúng ta rằng đó không phải là niềm vui, đó là nỗi khổ. Đó gọi là hoại khổ. Khi bạn đang hưởng thụ, khi hưởng thụ tham độ, bạn không biết nó là khổ. Đến khi sự hưởng thụ này dừng lại rồi, bạn sẽ cảm nhận được khổ thọ. Cho nên Phật giảng cho chúng ta rằng có khổ khổ, có hoại khổ, có hành khổ, tam giới thống khổ, vô sắc giới có hành khổ. Niềm vui đến từ đâu? Niềm vui trong mắt, trong lòng của kẻ phàm phu thực ra là nói về sự nhiễm độc, nghĩ ngập của đời chúng ta. Nhưng đó chỉ là sự kích thích nhất thời. Còn nỗi thống khổ lại nằm ở phía sau. Sự tham luyến của người đời đối với ngũ dục lục trần cũng giống như sự nhiễm độc của người đời, chứ không phải hai việc khác nhau. Họ không giác ngộ. Sắc lực dũng kiện Bồ Tát giúp đỡ tất thảy chúng sanh, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ quay đầu. Đây chính là pháp môn viên mãn. Pháp môn này chúng ta hiểu rất rõ ràng. Đương nhiên là tùy từng người mà khác biệt. Tùy từng thời, tùy từng nơi mà khác biệt. Những điều nói trong kinh điển đều giảng về một nguyên lý, nguyên tắc. Hiện thực hóa nó ở trong cảnh giới, Điều đó phải dùng phương tiện thiện xảo mới hiện thực hóa được. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Kinh luận đã tìm hiểu sơ qua thì không khó để thể hội. Xuất phát từ chỗ nào để thể hội? Xét trong xã hội hiện thực, xem bệnh nằm ở đâu. Bạn sẽ tìm được nguyên do của nó. Đại chúng trong xã hội hiện nay không biết định quan hệ giữa người với người. Đây là điều rất khủng khiếp. Tôi nghe rất rất nhiều bạn đồng tu nói với tôi rằng người trong một nhà mà không biết đến quan hệ cha con, không biết đến quan hệ anh em, không biết đến quan hệ thân thiết bạn bè, vậy thì đây là gia đình loạn. Tôi nghe rất nhiều bạn đồng tu bảo với tôi rằng người làm cha làm mẹ cưng chiều con cái, không hiểu được phương pháp nuôi dạy, chẳng những đã nuông chiều con cái mà còn một mực thuận theo con cái, biến con cái thành cha mẹ. Mọi người trong nhà phải nhìn sắc mặt của đứa trẻ để mà hành xử. Như vậy thì còn lời nào? Tôi nói để các vị hay, hiếu để trung tính đã không có. Một xã hội như vậy thì làm sao mà không loạn được? Nghiệp nhân như vậy thì sao có thể không đưa đến kiếp nạn? Đây là làm trái đạo trời, làm trái tánh đức. Phật giáo hướng dẫn cho chúng ta, Nhờ giáo hướng dẫn cho chúng ta, khoa mục thứ nhất là nuôi dưỡng hiếu thảo với cha mẹ. Điều vô cùng đáng tiếc là người làm cha làm mẹ không dạy bảo con cái họ về đạo hiếu. Ngày nay chúng ta gặp phải kiếp nạn như vậy, chịu đựng sự khốn khổ to lớn như vậy, nguyên nhân đưa đến có một phần từ bản thân chúng ta. Người làm học trò không biết tôn kính sư trưởng, đó là điều mà các trường học bình thường ở ngoại quốc đã từng đề xướng. Quan hệ giữa học sinh và giáo viên là quan hệ bạn bè. Luân lý đạo lý không có. Tôn sư trọng đạo cũng không có. Điều này còn kinh khủng hơn. Thứ nhất là quan hệ giữa người với người đã không có người dạy rồi. Thứ hai là quan hệ giữa con người và môi trường tự nhiên, môi trường sinh tồn của chúng ta. Quan hệ giữa người với người không biết, quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên, điều đó đương nhiên càng không cần phải nói nữa. Sinh thái của trái đất tùy ý phá hoại, khiến cho sinh thái của trái đất mất đi sự cân bằng. Thế rồi dẫn đến tai họa của tự nhiên mà những người bình thường vẫn nói hết lần này lần khác. Hạn hán, lũ lụt, giông bão, động đất, năm sau lại nhiều hơn năm trước, lần sau lại nghiêm trọng hơn lần trước. Nhân tố nào đã tạo nên những hiện tượng đó? Các chúng sanh ở trên trái đất, đặc biệt là loài người, không thể không gánh lấy trách nhiệm. Nói cho dễ hiểu một chút thì về phương diện này, người ta không bằng súc sanh. Súc sinh phá hoại sự cân bằng sinh thái của trái đất. Rất ít, hầu như không có. Phá hoại cân bằng sinh thái của trái đất là do con người làm. Những tai họa của tự nhiên đưa đến, ngay cả động vật, thực vật cũng đều gặp tai ương giống như vậy, phải chịu liên lụy. Thứ ba là không biết quan hệ giữa con người và trời đất quỷ thần. Điều trước lấy là sự phẫn nộ của quỷ thần, là sự chán ghét bỏ mặt của quỷ thần. Chúng ta ngày nay gặp phải hoàn cảnh như vậy, có thể không sợ hãi ư? Hay có thể coi như những việc bình thường đã qua mà chẳng chút bận tâm? Hay có người nói đây là cậu nghiệp của chúng sanh, sự quan tâm của tôi cũng không có chỗ để dùng? Lời nói này thoạt đầu mới nghe thì hình như có lý, nhưng thật ra là vô lý. Một người giác ngộ, một người đắc độ, người giác ngộ phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi để tu hành. Thì sẽ có thể giúp đỡ được một số chúng sanh giác ngộ, sẽ có thể giúp đỡ tất thể chúng sanh khuây đầu. Đó gọi là độ một người là được một người. Người giác ngộ có nhiều, người quay đầu có nhiều. Cộng nghiệp tuy không thể hóa giải, nhưng sự cộng nghiệp này sẽ giảm nhẹ, thời gian cộng nghiệp sẽ ngắn ngủi. Đây là điều có thể khẳng định được. Tại sao nói là không thể giúp đỡ đối với tất thảy chúng sanh? Bởi vậy chúng ta không thể xem nhẹ bản thân, không thể xem nhẹ sự phát tâm của bản thân, xem nhẹ sự tu hành của bản thân, đó thật sự là sai trái. Chúng ta ngày nay nhận chân nỗ lực truy cầu chánh tịnh, chánh giải, y giáo phụng hành, đây chính là vị nhất thiết viên mãn pháp môn. Tịnh chư chúng sanh cảnh giới, chúng ta không thể không phát tâm, không thể không nỗ lực tự độ và độ tha. Câu thứ tư: tăng ít tinh khí chủ giá thần, đắc kiến Phật đại bi, vô lượng thần thông biến hóa lực, giải thoát môn. Đức hiệu của Bồ Tát là tăng ít tinh khí. Chúng ta hấp thu ngũ cốc lương thực, đích xác đó là những thứ làm tăng trưởng tinh thần khí lực của chúng ta. Đức hiệu của Bồ Tát được kiến lập từ chỗ này, được kiến lập từ việc này. Chúng ta phải hiểu được cách biểu hiện của lý. Pháp môn của Ngài là đắc kiến Phật đại bi, vô lượng thần thông biến hóa lực. Câu này nếu nói một cách đơn giản thì là trí tuệ năng lực. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, trí tuệ quảng đại, năng lực vô biên. Cho nên Ngài mới có thể phổ độ chúng sanh. Chúng ta nghe được, chúng ta thấy được, sự tự nhiên nhiên sanh khởi lòng ngưỡng mộ. Tự nhiên sẽ nghĩ được, khi nào tôi cũng giống như Pháp Thân Bồ Tát, tôi cũng giống như chư Phật Như Lai, dùng đức năng trí tuệ viên mãn rốt ráo để giúp tất thảy chúng sanh khổ nạn trong pháp giới hư không. Ý niệm này chính là sự phát tâm Bồ Đề giảng trong Kinh Đại Thừa. Tuy nói ý niệm này sanh khởi không có cách nào để thực hiện quá, nhưng điều này không quan hệ. Bạn có cái tâm này là tốt rồi. Phát tâm là đầu mối khai mở để thành Phật, cũng chính là nói về đầu mối khai mở để thành tựu đức năng trí tuệ viên mãn rốt ráo. Bởi vậy, cái tâm này không thể không phát. Nếu phát cái đại tâm này, thì đại tâm này là chân thực, là chân tâm. Cái gọi là chân tâm tuyệt đối không mảy may xen lẫn. Ý niệm tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng ở trong nó không pha tạp. Tâm của bạn thuần chân, thuần chánh. Tâm Bồ Đề thuần chân, thuần chánh, tự nhiên sẽ cảm ứng giao thoa với tất thảy chư Phật Như Lai, tất thảy Pháp Thân Bồ Tát, với những người bình thường. Chúng tôi giảng cho bạn để bạn có thể lĩnh hội được sự giá trị trí tuệ uy thần của Phật Bồ Tát. Nếu bạn không phát cái tâm này thì bạn sẽ không thể lĩnh hội được. Chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ đối với sự giá trị cho bạn, giá trị có bao nhiêu? Giá trị có bao nhiêu hoàn toàn xem ở sự phát tâm của bạn. Sự phát tâm của bạn là chân thực, sự phát tâm của bạn là niệm niệm không ngừng. Cái tâm lượng này là rộng lớn, thời gian dài, diễn diễn không lùi, thì thành tựu của bạn sẽ giống như thành tựu nhất sanh viên mãn của Thiện Tài Đồng Tử được hiển thị ở đoạn cuối của Kinh Hoa Nghiêm. Không cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, không cần phải vô lượng kiếp, mà một đời sẽ viên mãn. Thanh Lương Đại Sư chú giải đoạn này chỉ gồm 5 chữ. 5 chữ này là then chốt: bi thâm cú thông quảng. Tấm Bồ Đề phát xuất như thế nào? Phát xuất từ sự từ bi. Tâm từ bi chân thành thanh tịnh bình đẳng đều phát xuất từ trong cái tâm này, trên cầu Phật đạo, dưới hóa chúng sanh. Đây chính là tâm Đại Bồ Đề viên mãn, có thể khiến cho nghiệp chướng của bản thân mau chóng tiêu trừ. Có thể khiến cho trí tuệ đức năng của bản thân niệm niệm tăng ít. Đây là chánh lý, đây là sự thực. Chúng ta phải cầu trí tuệ, cầu thần thông, cầu tướng hảo. Về điều này Bồ Tát đem phương pháp cầu này, nguyên lý nguyên tắc này dạy cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu và áp dụng. Xem câu thứ 5: phổ sanh căn quả chủ giá thận, đắc phổ hiện Phật phước điền, linh hạ chủng vô thất hoại giải thoát môn. kinh văn đều là được kiến lập từ trong việc gieo trồng. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa sâu xa trong cách biểu hiện của nó. Đức hiệu của Bồ Tát là phổ sanh căn quả. Phổ là phổ biến. Là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng đối với tất thảy con người và sự vật, nhất quyết không có phân biệt. Dùng tâm thanh tịnh để đối xử với tất thảy sự vật, nhất quyết không có tạp nhiễm. Đây là ý nghĩa của phổ. Sanh căn quả, thực vật căn là nhân, nó trưởng thành lớn mạnh khai hoa kết quả, bạn thu được thành quả. Dùng thành quả này để biểu hiện thứ mà Bồ Tát đắc được là phổ hiện Phật phước điền. Phật phước điền từ ý nghĩa mà giảng thì là phước điền đại giác. Giác mới là phước điền chân chánh. Bồ Tát ở trong cõi đời này bất luận là Ngài hiện ra ở thân phận nào, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, cho đến cả tại gia hay xuất gia, nên dùng thân nào để đắc độ, Ngài sẽ hiện ra cái thần ý. Thế nhưng bất luận là Ngài với thân phận nào, bất luận là Ngài thể hiện ra cuộc sống thế nào, bất luận là Ngài theo đuổi một nghề nghiệp nào, những việc này tuy không giống nhau, nhưng phương hướng mục đích của Ngài nhất quyết là giống nhau. Đó chính là Phật phước điền. Đây là điều nhất định giống nhau. Điều mà Ngài hiển thị là phước điền của sự giác ngộ. Linh hạ chủng vô thất hoại. Hạ chủng nghĩa là gì? Nếu bạn gieo trồng ở trong Phật phước điền, bạn nhất quyết sẽ thu được Phật quả. Câu nói này nghĩa là gì? Chúng ta phải biết nghe. Bạn phải gieo trồng ở trong phước điền của sự giác ngộ, quả báo của bạn nhất định là khai ngộ. Bạn nhất định cũng sẽ bỗng nhiên đại ngộ. Cách gieo trồng như thế nào? Tùy theo người giác ngộ, học tập theo họ. Tôn trọng họ, kính yêu họ,
à,
hộ trì họ, học tập theo họ. Đây chính là sự tôn sư trọng đạo mà các bậc cổ thánh tiên hiền của Trung Hoa từng dạy bảo người ta. Bạn nơi nơi lắng lòng để quan sát, thứ họ dùng đó là cái tâm gì, thứ họ khởi đó là ý niệm gì, thứ họ nói là lời nói gì, họ làm những việc gì. Bạn hãy quan sát. Nếu gặp được bậc hiện tri thức chân chánh, họ khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không gì không phải là chánh giác. Đó chính là Phật Phước Điền được giảng ở đây. Chúng ta gieo trồng ở nơi đó, việc gieo trồng này chính là bố thí cúng dường. Ý nghĩa của bố thí rất nông, ý nghĩa của cúng dường thì sâu sắc. Trong việc cúng dường, trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện đã mách bảo cho chúng ta, thế nào là cúng dường chân chánh. Y giáo tu hành cúng dường, đây mới là chân cúng dường. Y giáo tu hành, sau đó chúng ta mới thật sự hiểu rõ thế nào là bố thí chân chánh. Đối với bề trên chư Phật Như Lai, Bồ Tát Thanh Văn, Tổ sư Đại Đức, chúng ta y giáo phụng hành, đó là dùng thân tâm để cúng dường. Đối với bên dưới, đối với tất thảy chúng sanh, chúng ta làm ra mẫu hình này, làm ra khuôn mẫu này, thân tâm bổ thị. Các bạn, các vị hãy nghĩ tới ý nghĩa này. Sự bố thí cúng dường này là công đức vô lượng vô biên. Mọi người đều có thể làm được mà không tốn phí một xu nào. Tìm hiểu từ trong cuộc sống thường ngày của bạn, tìm hiểu từ trong công việc thường ngày của bạn, tất thảy thời gian, tất thảy nơi chúng, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không thuận theo sự phiền não tập khí của bản thân, mà hoàn toàn thuận theo giáo hóa của Kinh giáo Phật Đà. Đây chính là sự bố thí cúng dường viên mãn. Bạn phải hiểu được điều này. Người hiểu biết sự bố thí cúng dường này từ xưa đến nay chưa từng gián đoạn, ngay cả khi thức khi ngủ đều không gián đoạn. Là vì sao? Thức hay ngủ cũng đều làm tấm gương tốt. Hoặc là bạn nói rằng tôi thức hay ngủ đều làm tấm gương tốt nhưng không ai nhìn thấy. Đó là gì? Cửa phòng của bạn đang khóa, tuy người ta không nhìn thấy được, nhưng quỷ thần có thể nhìn thấy được. Vì quỷ thần không có chướng ngại, Bạn làm tấm gương tốt cả trong khi thức hay khi ngủ cũng chính là bạn bố thí cúng dường quỷ thần. Phạm vi bố thí cúng dường của chúng ta đến cửu pháp giới. Đây là cảnh giới hoa nghiêm. Vấn đề chính là bản thân chúng ta có giác ngộ hay không? Chúng ta có nghe hiểu đối với kinh giáo của Phật Đà hay không? Có thể hội được hay không? Thèn chốt lỡ chỗ đó. Chúng ta tại sao không làm nổi? Chính là vì chúng ta không thể buông bỏ sự phiền não tập khí của bản thân. Không thể buông bỏ thế giới thân tâm thì bạn sẽ không làm nổi. Căn bệnh lớn nhất bạn nhất định sẽ nghĩ đến từ cái thân của chính mình. Nhưng chỉ e nghĩ như thế là oan ức cho cái thân này. Tất thảy phải thuận theo cái thân này để cho cái thân này được thư thái một chút. Làm trái tánh đức, tăng trưởng tham luyến đối với thân tâm này. Đây là hành vi gì? Tự tư tự lợi thì không thể xả kỷ dị nhân. Cho nên rất nhiều người tu hành suốt đời mà không thể dứt đoạn được phiền não tập khí của bản thân, không thể thuận theo giáo hóa của Phật Đà. Khai đoan giáo hóa của Phật dạy cho chúng ta là ở trong tịnh nghiệp tam phước. Đây là điều mà các bạn đồng tu tịnh độ chúng ta rất hiểu. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Những việc đó chúng ta không làm nổi. Bạn sẽ hỏi tại sao lại không làm nổi? Đó là vì sự tự tư tự lợi, tham sân si mạng, cho nên không làm nổi. Điều này thật là đáng tiếc. Tại sao không làm nổi? Đó là vì không giác ngộ. Hàng ngày đọc kinh mà không giác ngộ, hàng ngày nghe giảng kinh mà không giác ngộ. Một ngày nào đó giác ngộ, thọ tất sẽ buông bỏ hết mọi sự phiền não tập khí của bản thân, thuận theo giáo hóa của Phật Đà, y giáo phụng hành. Như vậy thì một ngày nào đó họ sẽ giác ngộ. Phương diện này rất rõ ràng, có thể làm mẫu hình cho tất thể đại chúng trên cõi đời xem. Học Phật phải giống như vậy. Trong đêm tối cũng vẫn làm cho một số quỷ thần trong trời đất xem. Quỷ thần cũng nghe kinh, cũng đang học Phật. Số quỷ thần nghe kinh học Phật nhiều hơn so với chúng ta. Hiện nay chúng ta giảng kinh ở nơi này, trong giảng đường ở tầng 9, tầng 11 của chúng ta có không đến 1.000 người. Nhưng số quỷ thần đến nơi này của chúng ta để nghe kinh, tôi nói để các vị biết rằng không dừng ở con số 10 vạn. Đây là điều chân thực. Những kẻ phàm phu nhục nhãn phàm thai như chúng ta không nhìn thấy, không nghe thấy. Bậc cổ đại đức luôn nhắc nhở chúng ta rằng ngẩng đầu ba thước có thần minh. Câu nói này đúng lắm, dù một điểm cũng không sai. Quỷ thần luôn vây quanh bên cạnh ta. Bởi vậy khi ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không thể không cẩn thận và luôn phải nghĩ rằng ta đang phải đối diện với tất thảy chúng sanh, ta đang phải đối diện với quỷ thần. Hai ngày này thầy Từ đang ở đó giảng về nho học. Tôi nghe ông giảng về chữ đức rất đúng. Đức là gì? Đó là công phu thận độc thực hành ở tất thảy thời gian, ở tất thảy nơi chốn, chứ chẳng phải cho rằng không có người nhìn thấy. Không có người nhìn thấy, nhưng quỷ thần nhìn thấy. Đúng là 10 con mắt nhìn vào, 10 ngón tay trỏ vào. Không dừng ở 10. 10 là con số đại biểu cho sự viên mãn. Các chúng sanh hiện hữu đều đang nhìn bạn. Các chúng sanh hiện hữu đều đang trỏ vào bạn. Chẳng phải cho rằng khởi tâm động niệm mà không có người nào biết. Những câu nói mà các bậc thánh hiền giảng cho chúng ta đều là những lời chân thực. Đây mới là Phật Phước Điền chân chánh. Nếu từ giáo nghĩa mà nói, thì Phật Pháp Tam Thừa Ngũ Thừa, đó là phước điện. Nhưng bạn phải nhớ rằng phước điện được gieo khởi từ đâu? Được gieo khởi từ tịnh nghiệp tam phước. Không có tịnh nghiệp tam phước, Phật phước điện là có. Nhưng rất đáng tiếc là bạn không nhận thức được. Rất đáng tiếc là cả đời bạn không gặp được. Cho dù có gặp được thì sao? Không nhận thức được là không quá. Đây gọi là đáng tiếc thật sự. Gặp được phước điền chân chánh, phàm là gieo xuống, nhất quyết không có hoại mất. Đây là điều có thể khẳng định được. Trong kinh giáo Phật thường nói, nhất liệt nhĩ căn diễn di đạo chủng. Câu nói này đã thuyết minh sự chân thật của họ. Thế nhưng đây chỉ là diễn nhân, không thể giải quyết được vấn đề hiện tiền. Tai nạn thống khổ của hiện tiền lại phải chịu. Ba đường quả báo trong tương lai vẫn như cũ, không thể tránh khỏi. Cái sự lý này không thể không hiểu được.
À,
Thế nhưng cái chủng tử này là chủng tử kim cang, vô cùng đáng quý. Sau khi đa sanh đa kiếp, nghiệp chướng của chúng ta đã tiêu trừ, chủng tử này mới khởi tác dụng. Chủng tử này gặp duyên, tất khởi hiện hành. Giống với câu chuyện nhỏ mà Đức Thế Tôn giảng trong Kinh Pháp Hoa. Có một ông già gặp được Phật Thích Ca Mâu Ni, muốn xin được xuất gia. Nhưng xuất gia cần phải có thiện căn. Phật môn thường giảng về Phật bất độ vô duyên chi nhân. Người như thế nào là không có duyên? Đó là những người không có thiện căn. Không có thiện căn, tại sao Phật không độ cho họ? Điều đó có đạo lý, Phật từ bi. Những người không có thiện căn, nếu bạn độ cho họ, họ tạo nghiệp. Nghiệp do họ tạo ra ngày càng nặng. Bạn chẳng những đã không cứu họ mà còn hại họ. Tương lai họ phải đọa lạc thì càng khổ hơn. Phật không nhẫn tâm làm điều đó. Cần phải đợi đến khi thiện căn của họ đã thành thục. Thiện căn chưa thành thục thì không thể xuất gia. Trước đây lão pháp sư vì người mà xuống tóc cho họ. Điều kiện thứ nhất là quán cư, tức là xem thiện căn của họ có thành thục hay không. Quan sát sự thành thục này thế nào? Quan sát ở việc họ có hiện thực hóa được giáo hóa của Phật Đà hay không. Họ có thể làm được hay không? Chứ không phải họ nói muốn xuất gia thì xuống tóc cho họ. Không phải vậy. Trú ngụ ở chùa trong một thời gian, lão hòa thượng nhất định phải quan sát. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước, bốn câu này trong điều thứ nhất, nếu bạn thật sự có thể làm được, thật sự có thể thực hiện quá được, thì có thể cho phép bạn xuống tóc. Là vì sao? Là vì sau khi bạn đã xuống tóc, không đến nỗi biến hoại, không đến nỗi đọa vào tam đồ. Đó mới là trình độ thập nhất. Nếu ngay cả điều thứ nhất mà họ cũng không làm được, mười thiện nghiệp họ cũng không làm được, nếu bạn đổ cho họ thì bạn há chẳng phải là đã hại họ ư? Trước đây một số người xuất gia, một số bậc thiện tri thức thật sự, có trí tuệ, có tâm từ bi, không giống với hiện nay. Hiện nay quả thật là không có trí tuệ. Tuy có từ bi nhưng không có trí tuệ. Từ bi mà không có trí tuệ thì sẽ như điều từ bi đa quả hại, phương tiện xuất hạ lưu. Mà Phật môn thường giảng hai câu nói này, hôm nay chúng ta đọc được, nghe được, cảm nhận được sâu sắc vô cùng vô cùng. Không giống những ngày bình thường đã qua, chúng ta đã hiểu được hàm nghĩa nội tại chân chánh của hai câu nói này. Từ đây chúng ta cũng thật sự thể hội được về một số vị đại đức thời xưa, còn về trí tuệ chân thực, từ bi chân thực và các phương tiện thiện xảo của họ, thì chúng ta mới lĩnh hội được sơ qua một chút. Hôm nay thời gian có vậy, chúng ta giảng đến đây thôi.